Chào mừng các bạn đã trở lại với Jason on a Rant, một podcast về hai các bạn thân mà đã chuyển xem. Mình là Mai.
Mình là Quỳnh.
Và hôm nay chúng mình đã trở lại với các bạn trong tập đầu tiên của season 4. Với một chủ đề rất là... Bây giờ mình định nói là chủ đề hơi qua, hơi trễ. Nhưng mà mình nghĩ lại, thật ra chủ đề này không bao giờ là trễ cả, lúc nào cũng nên nói cả. Và đó là chủ đề... sức khỏe tâm lý, tự tử và đổ lỗi nạn nhân. Thì thật đến đây các bạn cũng có thể đoán ra tại sao mình nói ban đầu mình nghĩ là cái chủ đề này trễ, tại vì cái câu chuyện này nó được dấy lên trên mạng xã hội Việt Nam cách đây bao lâu rồi mày?
Cả 2 tháng hơn.
Chắc là vậy đó. Thì câu chuyện đó là gì mày?
Thì câu chuyện là có một em lớp 10 ở trường chuyên A đã tự tử ở Hà Nội, trường chuyên A ở Hà Nội, cho nên là
Amsterdam.
Trường chuyên A Amsterdam. Ok, thì các bạn chưa nghe gì hết nha, chưa nghe cái tên trường đó, mình chỉ biết là trường chuyên A thôi. Thì việc này đã kiểu như làm kiểu mạng xã hội bùng nổ, và kênh 14 đăng liên tục cái vấn đề này luôn, cho nên mình mới biết. Và cũng có thầy cô giáo phát ngôn, rồi đủ thứ người phát ngôn hết trơn á. Rồi có những cái trung tâm dạy thêm kiểu như là dùng cái dịp này để mà quảng cáo cho trung tâm họ này nọ, là kiểu ôi dạy thêm nhưng mà không có bắt ép học sinh cái kiểu. Rồi nói chung là tào lao với đau lắm. Và vấn đề ở đây không sao ta, vấn đề khá là phức tạp, mình nghĩ là khá là phức tạp. Tại vì kiểu như mạng xã hội nó có quá nhiều người để đưa cái ý kiến của họ lên về cuộc sống của em này, cũng như là những câu chuyện liên quan đến tự tử. Và hôm nay thì do là những cái giai thoại này nó quá phổ biến và nó rất là problematic, cho nên là bọn mình quyết định làm cái tập này. Thì giai thoại đầu tiên là gì Mai?
Là thường là những người mà lớn tuổi hơn chút xíu, kiểu thế hệ ba mẹ mình trở lên, sẽ hay nói là giới trẻ ngày nay chỉ có ăn với học thôi mà cũng trầm cảm tự tử là sao. Mình nói nhớ là cái câu này nó quá là
vấn đề sai,
nó quá là sai đến kiểu không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Trời ơi, thứ nhất là cái chuyện ăn học không mà cũng trầm cảm tự tử, thứ nhất là họ đang trong đầu họ nghĩ là ăn với học thì không thể nào trầm cảm, không thể nào tự tử, kiểu như vậy. Mà vậy chúng ta thấy cái chuyện học, nhất là hồi đó học học Lê Phong, học với mấy người đó kiểu không trầm cảm mới là lạ.
Tên trường không, nói trường chuyên luôn hạnh phúc ha, chứ nói thẳng tên trường ra kiểu,
thấy học cái trường đó là không
là
trầm
không
cảm
có hạnh phúc rồi đó.
Là không có hạnh phúc rồi đó. Trời ơi.
Thì đó,
nếu chỉ như là tụi mình sẽ nói về cái chuyện này ở một tập trong tương lai, nếu các bạn muốn
biết về trường
bạo lực học đường này nọ, tụi mình sẽ nói. Nếu mà các bạn muốn thì comment tụi mình biết nha. Ok, thứ nhất là họ nghĩ là ăn với học thôi thì không thể nào trầm cảm được. Là kiểu mấy người này vậy là chưa biết rồi. Vậy là chưa thử rồi.
Phải thử.
Trời ơi. Và rất là xàm, nó kiểu như là họ nghĩ là và họ rất là đổ lỗi, kiểu như là tụi tôi không có như vậy, tại sao tụi em lại như vậy á, kiểu thứ nhất là có chắc là mấy cái thời đó không như vậy không, đúng không? Thứ nhất là làm sao mấy người đó không biết là thời đó không như vậy, dựa vào cái gì mà nói như vậy. Rồi thứ hai, tại vì cái chuyện mà tự tử á, người ta tự tử là người ta chết mẹ nó rồi, đúng không? Thì làm sao mà mấy người đó biết được? Cho nên là dựa vào cái gì mà nói như vậy? Thứ hai nữa là tôi cảm giác như là những người này họ không tin vào sức khỏe tâm lý mà, kiểu như trời mấy cái này tụi tôi hồi đó không có, vậy là chuyện này không
như...
tồn tại đây là và họ chuyển cái này thành cái vấn đề cá nhân của cái người đó, là những người này yếu đuối, hay là giới trẻ bây giờ đổ đốn yếu đuối, bây giờ lên mạng xã hội quay TikTok này nọ cho nên bị ảnh hưởng tiêu cực đó. Những người này giống như My Paris vậy đó, kiểu như đổ lỗi hết cho TikTok.
Em tao thấy kiểu như giống như là mấy người này cũng có phần vô làm giới trẻ trầm cảm, chứ đâu phải là người không ăn không ngồi rồi không có gây hại cho ai đâu. Một cái nữa tao thấy đó là họ cho rằng là ăn với học là không dẫn đến trầm cảm, đúng không? Có nghĩa là họ nghĩ rằng phải có một cái lý do nào đó chính đáng thì bạn mới có quyền được trầm cảm và có thể có được cái sự thông cảm từ họ.
Đúng rồi, kiểu như là phải đi phải cầm súng lên đi đánh giặc này nọ, cái xong trầm cảm mình cái này được chấp nhận được,
hợp lý, vì tổ quốc, vì đảng.
Còn mấy đứa này trời ơi, như vậy mà cũng trầm cảm sao, không được không được.
Thì cho dù bất cứ lý do là gì mà dẫn đến trầm cảm, nó đều là valid hết, nó đều là lý do hoàn toàn chính đáng. Cho nên là cái implication từ cái chuyện mà họ nói là ồ chỉ có ăn học hay là làm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn thôi mà cũng trầm cảm, cái implication của họ nó kiểu như invalidate cái struggle của những người mà có vấn đề về sức khỏe tâm lý.
Đúng rồi. Và còn cái nữa là cái vấn đề về thế hệ trong đây nữa ba. Kiểu như là sao ta, cái câu chuyện này nó rất là xưa luôn rồi, cái kiểu thế hệ già nói thế hệ trẻ yếu đuối á, nó siêu xưa luôn á mày. Kiểu lúc nào cũng mà kiểu lúc nào cũng vậy á, kiểu nếu mà một chuyện như vậy thôi á thì mình còn nghĩ thôi cái này là do thế hệ này như vậy, nhưng mà làm sao như vậy được, tại bao nhiêu lần trong lịch sử rồi. Kiểu nếu mà bạn không biết, kiểu hồi đầu thế kỷ 20 á, mọi người kiểu trên báo, nhớ là ở ngoài Bắc ở Việt Nam hồi đó là hay có những cái bài báo luận về việc tự tử, kiểu tự tử vì tình, rồi kiểu con gái tự tử này nọ cũng khá là nhiều á. Và mọi người đổ lỗi là do giới trẻ yếu đuối và do những tác phẩm văn học như truyện Kiều đã làm cho mọi người trầm cảm. Kiểu ủa, kiểu nếu mà mình suy nghĩ sâu xưa hơn nữa, kiểu cái thời mà lãng mạn ở Pháp hoặc ở Đức, kiểu như cũng có một cái giới già hả, một cái thế hệ già cũng nói là giới trẻ bây giờ trời ơi lãng mạn quá, cái xong tự tử rồi yếu đuối tùm la. Rồi khi mà mày nhớ lại cái thời xưa thiệt xưa, cái thời gì Aristotle cũng nói là giới trẻ cũng đổ đốn này nọ, kiểu cái chuyện này nó lặp lại rất là nhiều lần trong lịch sử rồi á, đến mức mà tao không nghĩ đây là vô tình nữa mày.
Ngẫu nhiên
hả? Đây không phải ngẫu nhiên nữa. Thì khi mà người ta tìm hiểu về cái chuyện này thì là có những cái gọi là những cái giải thích về tâm lý học cho cái chuyện này. Thì người ta giải thích là cái cách mà mình nhìn nhận về quá khứ nó rất là phụ thuộc vào hiện tại của mình. Những cái người mà nói ra cái câu là giới trẻ bây giờ chỉ có ăn với học thôi mà cũng trầm cảm, hồi đó tụi tôi đâu có như vậy đâu, thì những cái người đó tại vì hiện tại họ không trầm cảm, cho nên họ cái chuyện mà hiện tại họ không trầm cảm nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ của họ về quá khứ, là ngày xưa họ cũng không trầm cảm, không có ai trầm cảm cả, và vì vậy cho nên giới trẻ bây giờ là đổ đốn, là yếu đuối. Thì cũng có những cái nghiên cứu về cái chuyện này, mà một trong những cái nghiên cứu mình đọc được á là họ cho những cái người thuộc thế hệ già những cái câu hỏi về đánh giá giới trẻ, là giới trẻ bây giờ đọc sách ít hay là nhiều so với thế hệ trước, giới trẻ bây giờ tôn trọng người lớn nhiều hơn hay là ít hơn so với thế hệ trước như vậy. Và hầu hết mọi người đều cho rằng là giới trẻ bây giờ đổ đốn hơn, kiểu không tôn trọng người lớn nhiều bằng và cũng không có đọc nhiều bằng những cái thế hệ trước của họ. Và để chứng minh thì thường những cái người này á, là những cái người nào mà càng đọc nhiều, hiểu biết về sách nào nhiều thì họ lại càng cho giới trẻ là đọc ít. Và tương tự với những cái người mà tôn trọng người già, những người nào càng tôn trọng người già nhiều thì họ lại càng cho là giới trẻ không tôn trọng người già nhiều. Thì cái mà nhìn nhận của họ về hiện tại nó ảnh hưởng đến cái nhìn nhận của họ về bản thân của họ trong quá khứ, và vì vậy họ suy ra giới trẻ như vậy. Để chứng minh thêm cái chuyện này thì họ nhà nghiên cứu họ chơi hả, họ lừa những cái người tham gia chút xíu, là ví dụ như những cái người mà đọc sách á, kiểu lẽ ra khi mà làm bài quiz ví dụ như mày làm được 8 điểm đi, thì họ sẽ thì họ sẽ chơi mày, họ nói thực ra mày chỉ có 4 điểm thôi, mày không có giỏi như mày nghĩ đâu, mày không có động như mày nghĩ, mày trả lời sai nhiều lắm. Những người đó vì cái hiện tại của họ là họ đang bị một cái nhà nghiên cứu nói là thực ra mày không có giỏi như mày nghĩ đâu, mày không có đọc nhiều như mày nghĩ đâu, cho nên những cái người đó họ đánh giá giới trẻ bớt gay gắt hơn những cái người bình thường, những cái người mà không bị chơi. Rồi sẽ có một nhóm nữa là lẽ ra họ ví dụ họ làm bài chỉ có 4 điểm thôi, họ không có đọc nhiều, họ không có biết nhiều về văn học này nọ, nhưng mà bị nhà nghiên cứu chơi, bị lừa là ô mày làm được 10 điểm, mày rất là giỏi. Những người này sẽ càng đánh giá giới trẻ gắt hơn, tại vì cái hiện tại của họ là được một cái nhà nghiên cứu hay là một cái kết quả của cái bài trắc nghiệm nói là họ đọc rất tốt và họ đọc rất nhiều và họ rất giỏi, cho nên họ sẽ đánh giá giới trẻ là càng tệ hơn. Cho nên là suy ra là cái nhìn nhận của cái thế hệ lớn hơn hoặc của tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hiện tại của mình. Nếu mà mày hiện tại không bị trầm cảm, cái cơ hội cao là mày sẽ nghĩ về cái quá khứ của mày, là hồi đó tụi tui cũng đâu có trầm cảm đâu, và từ đó mày sẽ đổ lỗi cho giới trẻ là giới trẻ cái thế hệ này nó bị cái gì đó, cái mà hiện tại nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái trí nhớ của mình, và vì vậy nó có xảy ra cái hiện tượng là người trẻ, người già từ xưa đến giờ rất là nhiều nền văn hóa đất nước đều lâu lâu sẽ có một cái hiện tượng là người già đổ lỗi cho giới trẻ vì yếu đuối, vì trầm cảm, vì một cái vấn đề gì đó. Thì có một cái lời giải thích về tâm lý học chuyện đó, nhưng tuy như vậy không có nghĩa là đây là một cái cớ để cho mình nói là ô chuyện này chỉ là do tâm lý học thôi, chuyện này bình thường không, chuyện mày đổ lỗi cho người tự tử hay là người có vấn đề về sức khỏe tâm lý là không được, ở bất kỳ hoàn cảnh nào đều không.
Chưa kể là những người mà bất kể già trẻ đổ lỗi cho nạn nhân á, tao nghĩ là họ không có thật sự biết được trầm cảm hay là một kiểu những vấn đề sức khỏe tâm lý này nọ là thật sự là như thế nào. Có thể là họ có trải qua nhưng mà kiểu như họ không tìm hiểu, cho nên là họ không biết là ồ đây có phải là một vấn đề hay không. Và ở Việt Nam cũng thật ra ở đâu cũng vậy, là rất là nhiều người không có cái access để mà đến kiểu như therapy hay là đến những nơi mà có thể giúp đỡ họ để giải quyết những vấn đề về sức khỏe tâm lý này. Cho nên là khi mà họ mở miệng ra nói được á, là cái này là do kiểu nạn nhân yếu đuối, do người trầm cảm yếu đuối, là đơn giản là tôi nghĩ là phần lớn là vì họ không hiểu được trầm cảm như thế nào và họ không nhận ra được là bản thân mình có trải qua hoặc là những người xung quanh mình có thể là có một cái trải nghiệm tương tự như nạn nhân hay không.
Đúng rồi mày, kiểu như là vừa có cái lý do về tâm lý của mình, tâm lý con người của mình là lý do nó khách quan chút xíu đúng không, rồi cộng thêm cái lý do khách quan nữa là cái cơ hội để hiểu biết về, để tìm hiểu về, để hiểu biết về sức khỏe tâm lý nó thấp, nhất là đối với những người lớn tuổi hơn. Cho nên là thật sự là có những cái lý do khách quan cho cái chuyện này, nhưng mà đều không phải là cái cớ, không thể lấy đó là cái cớ được, nhất là khi mà mày đang gây hại cho quá nhiều người như bằng những cái lời nói như vậy, đúng không?
Những lý do đó có thể giải thích cho hành động của họ nhưng mà nó không thể justify cho hành động của họ được. Và nếu mọi người cũng theo dõi tin tức thì gần đây cái MV của Sơn Tùng á, cũng được gỡ xuống, rồi xong có bộ cái bộ gì, bộ nghệ thuật dạo du lịch gì đó cũng lên tiếng tùm lum hết. Khi mà bọn mình biết được cái tin này á, thì cái MV đã được gỡ xuống rồi và mọi chuyện nó cũng khá là nói chung là cũng đã bị dẹp hết rồi á, cho nên mình cũng chưa có xem được hoàn toàn cái MV này, mình chỉ xem lại từ những cái clip reaction thôi. Nhưng mà để mình đọc cái một số cái gì ta, một số cái phát ngôn từ cục nghệ thuật biểu diễn, và cái này thì mình quote từ Vietcetera, thì cái này là cục nghệ thuật biểu diễn nói rằng MV này mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục, với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử, đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em. Nhất là nguồn ở đâu, cái này dựa vào đâu mà có thể phát ngôn như thế này, dựa vào đâu mà có thể nói rằng là việc xem một cái MV mà khúc cuối có 10 giây là nhân vật nam chính nhảy xuống tự tử, nó có ảnh hưởng đến giới trẻ và tâm lý người xem, nó có định hướng được hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em, kiểu như ở đâu ra cái này, nghiên cứu nào dựa vào đâu, hay là cái này chỉ là mang tính kiểu như trời ơi cái này là tôi tự nghĩ ra,
tôi tự bảo như vậy luôn. đảm bảo là kiểu như họ nhìn vô cái như vậy không được, kiểu như là nếu mà mày là cái chuyện mà ảnh hưởng của truyền thông đến người xem là hoàn toàn có thật và rất là mạnh, yeah, nhưng mà cái chuyện mà mày phải nhìn ra là cái chuyện là xem cái video đó 10 giây về tự tử đó đến cái chuyện là gia tăng tự tử của người xem nó có liên hệ hay không, đúng không? Mà mình chưa có cái nghiên cứu nào về như vậy cả. Mình có một số nghiên cứu là về về phim, là những cái hiện cảnh về portrayal về tự tử ở trên trên truyền thông phim ảnh, và mình có một cái nghiên cứu của Miriam Possel và cộng sự. Cái ngay cả nghiên cứu này, cái kết luận của họ là có những cái tác động tiêu cực, là nó sẽ làm cho người xem khi mà họ người người xem mà mày đang trầm cảm mà mày xem những cái đó, mày sẽ kiểu suy nghĩ về tự tử nhiều hơn, là có những cái đó ví dụ là thúc đẩy cái suicide ideation là có, nhưng mà cũng có những cái tích cực như là giúp họ nhìn thấy là có những cái người xung quanh trong cái trong cùng một cái vấn đề như mình, và nó thúc đẩy họ đi tìm nguồn giúp đỡ. Cho nên có tiêu cực, có tích cực, và không một chỗ nào nói là xem cái đó dẫn đến tự tử cả. Cái chuyện mà xem cái đó dẫn đến suy nghĩ về tự tử nó rất là xa đến cái chuyện là xem cái này suy ra tự tử tăng, nó siêu xa luôn. Trời, những cái người mà tôi không biết là những cái người mà không làm nghiên cứu họ họ có hiểu cái đang nói không, nhưng mà hai cái đó kiểu như là hai cái mốc, kiểu hai cái chấm siêu xa đúng mày.
Nếu như mà mọi người mà đọc nghiên cứu đó, thường là nghiên cứu nó sẽ là một cái gì đó nó rất là nhỏ để mà ghép lại thành bức tranh lớn, chứ nó không phải kiểu như xem cái này là dẫn đến cái này, hay là ăn cái này là sẽ chữa được ung thư, là không bao giờ có cái nghiên cứu nào như vậy hết.
Ừ, thề luôn, chỉ có những cái kiểu clickbait ở trên kênh 14 như vậy thôi.
Ừ, không không có bất cứ một cái nghiên cứu nào như vậy.
Dựa vào cái gì mà mày nói là có cái, mày phải chứng minh được, nếu mà mày muốn làm mày cấm như vậy thì mày phải chứng minh được là có một cái sự liên kết về nhân quả đáng kể giữa cái chuyện mà người xem nhìn thấy cái hiện cảnh tự tử ở trong cái MV đó, ở trong một sản phẩm văn hóa, đến người đến và cái chuyện là người xem xong cái tự tử tăng cao hay cái gì đó. Mày phải chứng minh được cái chuyện đó, mà từ trước đến nay mình không có cái gì để chứng minh cái chuyện đó cả. Mình chỉ có những cái nghiên cứu, mà những cái nghiên cứu luôn luôn là có những vấn có mặt lợi mặt hại, rồi họ rất là cụ thể, mà không có nghiên cứu nào suy ra tự tử như vậy cả. Trời ơi, nó rất là phản khoa học luôn á. Nó rất phản khoa học. Mà đã vậy nếu mà có một cái nghiên cứu nào đó nói là xem cái này có thể dẫn đến sự tăng cao, sự tăng về tự tử đi, thì nó cũng không thể nào là lý do duy nhất và lý do quan trọng trong cái chuyện, trong những cái tác nhân dẫn đến tự tử hết trơn á. Những cái tác nhân dẫn đến tự tử nó hiếm khi nào mày thấy, hiếm khi nào mày thấy kiểu như tác nhân tự tử
một lý do duy nhất mà có thể dẫn đến tự tử.
MV anh của Sơn Tùng kiểu không ai, trời, không có một cái tổ chức nào mà để cái đó vô cả. Trời ơi, nó rất là nhảm nhí.
Chưa kể là từ đó đến giờ đâu phải là truyền thông Việt Nam hay là truyền hình media này là không có hình ảnh người tự tử đâu.
Đúng rồi, mà rất là xàm. Một cái nữa là cho dù những cái nghiên cứu mà này tao kể mày á, đây là nghiên cứu về phim, là cái tự tử nó siêu dài luôn đúng không? Còn cái này đó là cái MV
3 phút
nó chỉ có 10 giây. Trời ơi, kiểu như cái chuyện này nó siêu khó để chứng minh luôn, làm sao mà mày có thể cấm như vậy được. Đại diện mày còn phạt tiền nữa, cho nên là kiểu làm sao để mày justify cái chuyện đó.
Mình phải nói ở đây là mình không phải là fan của Sơn Tùng, còn mình không có kiểu như bên oppa hay gì hết, nhưng mà mình nói đây là dĩ nhiên là mình thấy nó hơi bị tào lao bí đao, cho nên
thấy nó
mới nói
rất là phản khoa học.
Có một cái phát ngôn mà tao yêu thích nhất, lúc nào cục cũng nói hết, bất cứ cục nào mà cấm cái gì cũng nói, nên là cục nói là trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Ô trời ơi, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Tao không biết là phần thuần tâm phần cái gì, thuần phong mỹ tục của dân tộc là cái gì. Chứ tao nghĩ là cuộc sống của tao cũng trái với thuần phong mỹ tục nhiều lắm. Trời ơi. Nói chung là rất là nhiều vấn đề. Một cái nữa là ở cái việc mà cục nghệ thuật biểu diễn thể hiện là họ quan tâm đến kiểu như những cái sức khỏe tâm lý xã hội cộng đồng gì đó, và họ cấm cái MV này, thì mình thấy là kiểu như không có cái representation, kiểu như không có, tại vì Sơn Tùng rất là nổi tiếng mà đúng không, Sơn Tùng kiểu làm cái gì kiểu mọi người cũng vào xem hết, thì cái việc mà Sơn Tùng có được một cái MV mà có thể address được những cái vấn đề về sức khỏe tâm lý, có được người ta Sơn Tùng có thể represent, có thể không hẳn là represent, nhưng mà cho thấy được là kiểu vấn đề này, đây là một vấn đề mà bọn mọi người có thể là nên nói đến nhiều hơn.
Kiểu như là tăng visibility.
Mà lại cục cấm
rất là
sợ
nó mày, kiểu như là có quá nhiều. Thứ nhất là tại sao bây giờ tự nhiên cấm vậy? Tại sao đó giờ rồi kiểu như tự nhiên như vậy?
Tao nghĩ
có
là
phải
do
là
kiểu
vì
như Sơn Tùng nhiều anti.
Có phải là
anti
do
fan.
gần đây có cái em bé gì đó tự tử cái chuyện này để mình nói không? Là
nhưng
gần
mà
đây
hai cái đó, cái correlation nó quá là xa đi mày. Nó kiểu
đúng
như
rồi á.
Hai cái chuyện em bé đó cũng đâu phải là do xem MV cho nên là em bé đó muốn
Đúng
tự tử
rồi.
đâu. Ở đâu ra mà
Mày mày
có
nó
thể
rất là
đưa ra
đạo
cái
đức
kết
giả
luận
không?
này.
Cái chuyện mà sao ra giải quyết cái vấn đề về sức khỏe tâm lý của học sinh thì không giải quyết, đi cắm
Mày đi
MV
cắm
Sơn Tùng cho kiểu
MV.
thì
Cái gì
trời cái gì
vậy?
vậy mà tại sao
Cái gì?
đã, lẽ ra có một chuyện rất hay họ có thể làm không? Là thay là Sơn Tùng làm cái MV sẽ được coi nhiều như vậy đúng không? Họ có thể tài trợ cho những tổ chức để nói về cái chuyện đó, hoặc là tài trợ cho những kiểu content creator đúng không, kiểu Giang ơi hay gì đó nói về cái chuyện này, ai biết được trời, mặc dù ai biết được ai rồi mấy người nổi tiếng Việt Nam YouTuber này nọ tài trợ cho họ để nói về cái chuyện này, nâng cao ý thức hay là làm
Tài
cái
trợ
hashtag
cho cái
nọ,
podcast này,
tài trợ podcast, tài trợ cho podcast này, không làm kiểu như trời
đi
mấy
cắm
cái chuyện đó
MV xong phạt
kiểu
tiền đấy.
nhảm nhí kinh dị luôn trời ơi. Mà trong khi là những cái người mà làm về nghệ thuật hay là làm về văn hóa, họ đang cần tiền, họ đang cần sự ủng hộ của bộ đúng không, hay là cục biểu diễn thì lại không có. Mà trong khi cái chuyện xong đi cắm trời, rồi còn một chuyện nữa cần phải làm là gì, là dạy cho giáo viên hoặc là phụ huynh hay là những người làm giáo dục về cách mà để đối xử với học sinh sinh viên này nọ, tại vì trải nghiệm của tụi mình thì
Không được tích
thấy
cực lắm.
thấy không tích cực chút xíu nào, những người đó phải đi phải vô trại cải tạo về re-education camp
For
for
the
educators.
Có thể là các bạn sẽ nghe được những câu chuyện này chi tiết trong những tập sau, nhưng mà người thấy là cái trách nhiệm rất là lớn từ phía kiểu như người lớn, cái kiểu mở miệng ra nói được người lớn thì phải làm được. Thì đó,
Và thứ
rồi
nhất
cái
là
cục
kiểu như phải cái cục nó quá xàm đi trời ơi.
quá xàm.
Thứ nhất là bây giờ thôi đừng có để Sơn Tùng đi đưa tiền cho tụi tôi để tụi tôi nói về chuyện này để tăng sức khỏe cộng đồng, như vậy đỡ hơn không đúng không? Bên tôi được tiền, bên các bạn được được sự ngưỡng mộ của người dân đó, không làm rồi kiểu đi sao ta, kiểu cái chuyện mà sao ta đào tạo cho giáo viên thì không có đúng không, đang dạy giáo viên còn đúng không? Lương thì
Giáo
thấp
viên
nữa.
lương thấp vậy rồi giờ người ta muốn làm gì trả được. Nói chung là tao thấy là Sơn Tùng trong cái trường hợp này là bị thiệt hơn bị nhiều.
Đề
Tao thấy
nghị
kiểu là
70 triệu
xin
đó chia ra cho giáo viên.
chia ra giáo viên đi. Nói chung là thôi gỡ MV ra, gỡ gỡ cái lộn đăng lại đi để tao lên tao xem coi có cái gì chứ tao cũng chưa được xem nữa. Đó
Mà
là Sơn Tùng.
mấy người mà đã xem rồi thì nói là cũng rất là nhẹ thôi mà đâu có ai nói gì ghê đâu.
Chứ đâu phải là tối tăm gì đâu, người ta là ca sĩ nhạc pop mà.
Kiểu nó tưởng như Sơn Tùng là kiểu như indie rồi này nọ
Có
sao
phải Lana Del Rey hay gì đâu
kiểu tưởng Sơn Tùng là Lana Del Rey hay sao, kiểu
mà.
cười vậy.
Người ta ca sĩ nhạc pop mấy má ơi, trời ơi, bớt đi, tỉnh lại giùm tôi cái. Trời ơi, nói thấy không? Giữa chữa vấn đề tận gốc thì không làm, mà lo đăng ba cái thông báo
Nhảm nhí này
cáo
nọ.
chí này tào lao biết đâu, cục cái gì mà cục không biết nữa, thiệt tình thôi.
Nói vậy thôi chứ có khi cục nghe xong kiểu hốt cái podcast này luôn. Đến lúc đó phải bạn... nhờ My Paris chống lưng.
Nếu mà các bạn thấy cái podcast này bị gỡ xuống là có thể là từ cục biểu diễn hay là cục nghệ thuật gì đó, tại vì cái podcast này không có hợp với lại thuần phong mỹ tục Việt Nam, không hợp với tư tưởng của đảng, có thể là như vậy. Nhưng mà cũng có thể là vì trường luôn hạnh phúc thấy là tụi mình kiểu bêu rếu trường nhiều quá, cho nên trường cũng để đơn lên trên chính phủ hay gì đó để mà gỡ cái podcast này xuống, chứ bôi xấu trường như vậy làm sao mà có học sinh mới, làm sao có nhà tài trợ mới để mà xây lại trường cho đẹp đây, đúng không? Trường luôn hạnh phúc. Anyway, quay trở lại vấn đề sức khỏe tâm lý thì còn cái giai thoại nào nữa không? Mày có nghĩ ra không?
Thì mấy người mà nói tự tử là ích kỷ rồi kiểu không quan tâm đến gỡ lại á.
Trời
ơi, đó kinh dị.
Tôi thấy tất cả những cái giai thoại mà mình nói hôm nay chủ yếu đều là đổ lỗi nạn nhân. Thế kiểu
là đổ lỗi nạn nhân chứ còn gì nữa.
Mấy người này không có việc gì làm hay sao hả? Người ta mất rồi mà còn ở đó mà nói ra nói vào. Nói chung là những người mà nói là ích kỷ, người ta tự tử là một lựa chọn ích kỷ, ai mới là người ích kỷ ở đây?
Còn những người kiểu như tôi ngày xưa cũng đã có thời gian đen tối nhưng tôi đã vượt qua được. Má cái sai cái mẫu n bằng một cái xong đi xử ra
sample size bằng n bằng một
nổi không,
kiểu như tất cả mọi người đều có thể làm được vì tôi đã vượt qua được.
Chưa kể là những người đó thường á, họ đang lầm tưởng cái gọi là suicide ideation với suicide attempt nó hoàn toàn khác nhau. Kiểu suicide ideation là phần lớn dân số đều trải qua ideation, nghĩa là nghĩ về cái chuyện chết á, thì ai mà hầu rất là nhiều đúng không, kiểu rất là hiếm người chưa từng trải qua cái chuyện đó. Họ lấy cái số đông ta đùng như vậy để họ suy ra về cái số người mà đã tự tử rồi, kiểu như các bạn yếu đuối, tôi vượt qua được mà tại sao các bạn không vượt qua được, kiểu gì vậy.
Chưa kể là kiểu nói trầm cảm là một kiểu như nó bao gồm quá nhiều cái vấn đề, mỗi người
quá nhiều mày.
Mỗi người nó đều có một cái complexity riêng trong cái vấn đề sức khỏe tâm lý của họ. Không thể nào mà nói là tôi có vấn đề như thế này và tôi vượt qua được trầm cảm, cho nên bạn cũng có thể vượt qua được trầm cảm.
Kiểu như họ nghĩ trầm cảm á, là kiểu trong đầu tự nghĩ ra á mày. Kiểu họ bỏ quên ra trầm cảm là một bệnh. Một bệnh và bệnh thì phải chữa. Chưa kiểu chưa kể là có những cái người mà họ sao ta họ phơi nhiễm với trầm cảm nhiều hơn những người kia vì cái gen của họ như vậy.
Đúng rồi.
Hay là vì cái môi trường của họ như vậy, đúng không? Bây mày đang đi đổ lỗi cho người ta vì thứ nhất là cái sinh học, vì cái môi trường văn hóa xã hội của người ta, đúng không?
Cho nên là kiểu như có mở miệng nói đổ lỗi được nạn nhân thì kiểu như cũng nên xem lại bản thân, sám hối, quay mặt vào tường, úp mặt vào tường.
Đúng rồi, trời ơi.
Kiểm điểm lại, xong mình nộp bản kiểm điểm lại cho tôi nhanh.
Đúng rồi.
Tôi chấm điểm. Trời ơi. Hành kiểm kém.
Đúng rồi, mấy người này hả? Là tao phải mở trường gọi là re-education camp cho mấy người này, cái xong tao vô và tao kiểu như làm hiệu trưởng gì đó. Bác viết bản kiểm điểm. Chấm bản kiểm điểm. Em viết chỗ này sai rồi, viết lại cho tôi.
Rồi rồi còn mấy người mà kiểu tôi thấy có nhiều cái comment mà kiểu rất là dài, nhưng mà kiểu đại loại là kiểu như viết văn á, giống như là cũng khá là nhẹ nhàng rồi tràn đầy tình yêu thương nhân loại cái kiểu, và kết luận vẫn là kiểu các bạn nên nghĩ thông suốt hơn, rồi đừng có nóng vội, rồi kiểu như nên nghĩ cho người ở lại trước khi mà mình quyết định từ bỏ cuộc đời này, kiểu như nghĩ đến ba mẹ, rồi nghĩ đến những người sẽ đau khổ khi bạn ra đi. Ok
đủ. Họ lại tưởng tượng á, họ lại tưởng tượng là người ta tự tử á, là người ta kiểu như mở to do list ngày hôm nay, một tự tử đóng lại.
Cái gì vậy? Cái thông suốt hay không thông suốt, người không thông suốt là người đang viết cái comment này chứ ai nữa.
Trời ơi.
Ở đây mình không phải là kiểu cổ suý hay là kiểu như
đổ lỗi nạn nhân là đéo thông suốt rồi đó.
Là không có thông suốt. Mình chỉ nói là các bạn phải hiểu được là nó không chỉ đơn giản là một vấn đề, không chỉ đơn giản là một cái động cơ để dẫn đến tự tử, không nói chung là nó quá phức tạp để mà có thể một người xa lạ, hoàn toàn xa lạ trên mạng có thể viết một cái comment đánh giá về cái người đã lựa chọn tự tử. Yeah, trời ơi, thiệt tình, làm ơn đã không có gì tốt rồi, đừng có viết dài như vậy, tao đọc tao cũng mệt nữa.
Những người đó kiểu gaslight và mày,
ôi trời, gaslight
rất là kiểu condescending á. Tôi đã nhìn thấy mọi thứ, tôi thông suốt, tôi thông minh, bạn chưa nghĩ kỹ, bạn ích kỷ, không nghĩ về gia đình chính bạn mới như vậy. Thôi nghĩ kỹ lại đi nha, đừng tự tử nữa.
Bạn nên yêu cuộc sống này, cuộc sống này có nhiều cái để mà mình yêu lắm, mình kiểu ok.
Trời ơi, đây là những cái mà Mike Paris sẽ nói đó.
Trời, healthy mind, healthy life. Kiểu vậy.
Cái xong sẽ có những người kiểu như sao ta ăn sạch, nói là không thể nào mà có một tâm thần bệnh hoạn cho một cơ thể trong sạch cả. Các bạn hãy mua nước ép cần tây của tụi tôi. Trời má. Không, thề có đó mày. Có những người kiểu sao ta lợi dụng những cái này để quảng cáo cho cái business hay những cái gì đó của họ đó. Tao nghĩ là chắc chắn là có luôn.
Chắc là có, chắc nhiều luôn, chứ không phải ít đâu. Tại tao mày không có trong cái vòng tròn đó, cho nên tao mày không có biết thôi. Ví dụ như là ai mà biết là raw vegan ở Việt Nam là ăn thô đâu.
Đúng rồi, lúc mà thu cái tập kia, tập trước là mình còn chưa biết, đúng không? Cái xong tìm hiểu rồi, cái xong trời ơi.
Cái gì vậy? Làm tao cảm thấy phải làm nguyên một cái series debunk. Cái vụ ăn thô rồi ăn sạch này, với chứ một tập không đủ. Cái gì tao với mày là tối nằm ngủ ngon cứ tưởng là raw vegan chưa về đến Việt Nam, ai về đâu, nó lách luật, nó lách, nó đổi tên làm tao với mày không biết, nó gọi là ăn thô. Trời ơi, mấy năm nay rồi. Anyways, quay trở lại cái chuyện mà sức khỏe tâm lý, nhất là mình thấy là cho học sinh nữa, thì nên giáo dục thầy cô hay là gia đình như thế nào đó. Chứ mình thấy thầy cô, tao không biết là mày có đọc cái phát ngôn từ cô hiệu phó hay hiệu trưởng gì đó của trường chuyên A không? Lúc mà cái chuyện này nó xảy ra á.
Nói gì?
Tao không nhớ rõ lắm, nhưng mà cũng là nói là kiểu như đại loại là trường không liên quan gì lắm. Kiểu vậy. Kiểu chối bỏ trách nhiệm ấy, kiểu vậy.
Bạn có biết á, là bạn đã học trường chuyên, mà các bạn biết luôn bạn đã cái thời gian này á, là thời gian gì? Thời gian luyện thi chuyên và thi gì học sinh giỏi quốc gia mà. Chắc là trường không liên quan kiểu.
Thì nói chung là kiểu cảm thấy rất là tiếc hay gì đó, nói chung là một phần trách nhiệm nhỏ hay gì đó kiểu vậy. Mà cũng không nói đại loại là trường không liên quan lắm đến sự việc mấy này.
Sao
thấy mấy người mà kiểu như executive của mấy trường chuyên lúc mà có chuyện gì xảy ra cũng nói là trường không liên quan lắm, không phải là trách nhiệm của trường.
Thực ra những cái mà tự tử mà của học sinh như vậy nó không phải là hiếm mày, tại vì cái này là tại hình như là có camera nó quay lại cho nên nó mới nổi trên mạng lên như vậy, chứ đó giờ hồi đó mình học cũng có chứ bộ.
Đúng rồi, mình
như nó được normalize mày, nó được bình thường hóa nữa, kiểu như là hồi đó có một bạn của mình kiểu như học trường gì quên tên rồi ta,
trường gì mà luyện thi
á,
Nguyễn Khuyến
hình như bạn đã nói với mình, mà mình cảm giác như là cái chuyện tự tử về học á ở đó cũng được rất là bình thường hóa, kiểu như chuyện này bình thường, không có gì bình thường hết trơn, tụi mày sao có thể nói như vậy được. Mà kiểu như hồi đó tụi mình nói cái chuyện đó giống như là tụi mình khi mà ta nói là chuyện tự tử trường theo này nọ bình thường, mình cảm giác là mình cool đó mày. Hồi đó tao cảm giác tao cool ngầu, trời, chuyện này bình thường, tao thấy hết tất cả mọi thứ.
Hồi đó thì tao
mày đang kiểu normalize chuyện này, im lại.
Tao nhớ là hồi mình lớp 10 á, ở lúc mình vào trường luôn hạnh phúc á, có thầy cô nào đó nói là kiểu như các em mới vào sẽ bị sốc, tại vì kiểu môi trường này nhiều người ưu tú quá, các em sẽ tụt lại gì đó, nhiều học sinh kiểu trầm cảm rồi tự tử là chuyện bình thường, chuyện thấy thường xuyên ở đây, kiểu
cái chuyện không cái câu mà tự tử là tôi nhớ là như không có, nhưng mà nói là trầm cảm là bình thường
vậy hả? Tao cũng không nhớ.
Nhưng mà đại loại là như vậy á, kiểu như là cái chuyện trời bình thường lắm mọi người, trời bình thường
kiểu ok
rồi cái xong
ok cái gì vậy. Mà hồi đó tao cũng nghĩ là bình thường thiệt ba, tao nghĩ là kiểu như đây là một cái phase thôi, giống như là một cái giai đoạn nào đó, khi mà mình quen với cái việc mà cái cảm giác này rồi thì nó sẽ là bình thường.
Tao thề luôn, ai đó nên đi sao ra nên làm một cái nghiên cứu về cái trường đó, kiểu học sinh lớp 10 vô sẽ cảm thấy thế nào.
Trường luôn hạnh phúc.
Nhớ là hồi, nhớ là phải lựa cái lúc mà sao ta, cuối học kỳ 1 lớp 10 ấy mà.
Trời ơi.
Phải chọn cái lúc đó đó.
Đúng rồi, lúc đó là kinh khủng nhất. Trời, nói chung là thầy cô này nọ, không, tao không biết là trong trường đại học sư phạm có được giáo dục cái đó không ha, hay là chỉ là giáo dục về kiểu như kiến thức này nọ để dạy thôi hay.
Tao nghĩ là sẽ có những cái lớp kiểu như là tâm lý học học sinh, tâm lý học tuổi trẻ này nọ, nhưng mà những cái lớp đó thường á, tao đoán thôi nha, là nó hơi, nó sao ra, nó tao tao không chắc về chất lượng của nó như thế nào, tao không chắc về chất lượng của nó. Tại mấy người mà học cái lớp đó ra cuối cùng như thế nào, nói từ từ
Cũng
đi.
như không. Cũng như vậy.
Tại thường những cái lớp tâm lý này nọ ở trên đại học á, tại vì nó ở trong cái khuôn khổ đại học của mày, cho nên nó đặt nặng cái chuyện mà thi cử hơn là cái chuyện thật sự học, và cái thật sự là đấu tranh phải làm cái gì, kiểu như
Tao
cái
thấy
này em phải
nên
nhớ cái
làm kiểu
này
như
rồi nhớ cái này rồi
seminar.
nhớ cái này nhớ cái này nhớ cái này rồi cái xong đánh đánh cái này đánh cái này trắc nghiệm để được điểm cao này nọ. Hồi đó tao học kiểu cũng nhiều người dạy như vậy lắm luôn á.
Tao thấy làm như kiểu seminar thì hợp lý hơn, kiểu như
Rồi
là
ai đi.
giống như trường tao seminar cho senior, cho học học seminar cho senior hoặc là junior là mọi người phải đi, đó là một cái lớp mày phải lấy, nhưng mà không có kiểu như thầy cô không có giao bài tập hay chấm điểm gì hết, mày chỉ cần đi đến cái lớp đó thôi là được rồi, với lại không có hệ thống này nọ để mà thi, cho nên là kiểu nó cũng khá là thực tế, học được nhiều cái lắm. Nhưng mà nói chung là tôi thấy kiểu như có thể là format lại mấy cái lớp đó theo cái kiểu seminar như vậy thì nó hợp lý hơn là chuyện là
Chúng ta không biết
học để
mà,
thi.
mình không có học trường đó mình không biết, nhưng mà
Tao cũng không học ở Việt Nam.
những cái người bây giờ, nhưng mà những cái người mà dạy học sinh là cái thời nào rồi thường cũng lớn chút xíu rồi. Cho nên nhiều khi họ không được học những cái lớp đó, hoặc là những cái lớp nó không có chất lượng, là, nhưng mà cũng không phải là biện hộ như vậy được. Trời, nói chuyện với học sinh rồi bắt nạt học sinh hơi bị nhiều luôn á.
Tai nạn
Và
quá
ta
nhiều
tưởng tượng là ở những trường khác cũng như vậy thôi.
quá.
Dĩ nhiên có những người tốt, có những người rất là ok. Nhưng mà cũng có những người trời ơi, học những người
Có
đó mà không trầm cảm cũng uổng.
nhiều hơn cần thiết những người problematic.
Những người đó
Một
cũng
người là được rồi, cả trường chỉ cần một hai người thôi là được rồi, chứ đừng có kiểu như một bầy như vậy làm sao mà tao chịu nổi. Trời ơi, vừa phải thôi, tiết chế lại không có hợp với phòng tôi, cái gì tôi quên rồi,
thuần
cái
phong
gì mà
mỹ
cục
tục.
thần phong mỹ tục, không có mấy người này không có hợp với thần phong mỹ tục gì hết trơn, kỳ cục ghê.
Lẽ ra phải phạt những cái người mà bác nào học sinh á 70 triệu.
Mỗi người 70 triệu. Tao thấy là với lại gì mà mỗi lần mà cục đưa ra kiểu thông báo hay gì đó mà dùng cái từ thuần phong mỹ tục cũng nên phạt cục 700 triệu,
Kiểu
dùng cái
thông
lý
phong mỹ
do
tục
gì khác
nào,
đi.
kiểu thế nào được
Ai là người viết
vậy.
ra cái thuần phong mỹ tục này?
Rồi, kiểu không bao giờ có một cái nghiên cứu gì trơn, kiểu cái kiểu những người đó tự nghĩ này nọ ra rồi như vậy không à, chứ
Dùng
không
một
phải
đống
kiểu những
từ
người này
sáo rỗng.
dựa vô cái nghiên cứu gì, dựa vô cái gì mà nói như vậy. Trời, không bao giờ hết trơn. Tôi nhớ là đó cấm ROM, tôi kiểu ủa tại sao mà cái phim mà tao nghe nói phim nó không có hay
Cấm bụi đời chợ lớn nữa luôn.
mà ghê. Kiểu những cái phim đó là tao chưa coi, nhưng mà hình như là nó đặt trung tâm là giai cấp hạ lưu, những người lao động mà ở đấy xã hội đúng không? Ủa chứ không phải là mày nên kiểu như cho tăng representation của những của giai cấp lao động hả? Lúc nào trong phim toàn toàn là tư sản không? Trời ơi.
Kiểu như nói là quá tâm tối các kiểu,
Kiểu đờm mờ, bây giờ nó
những cái
tâm
này
tối
kiểu
thì vì chứ cái
thôn
gì
chết,
giờ.
chứ người ta sống từng lớp lao động ở cái đất nước này mà nghĩ chắc tươi sáng lắm chắc. Tao ghét nhất là cái kiểu mà phải là
Positivity mày.
những người này phải trong sống khổ như vậy nhưng mà vẫn rất là tích cực, vẫn rất là tươi cười, kiểu
Nó xàm
cho người
vậy.
ta cái quyền để mà khổ, phải
Cái
cho
này
người ta
kiểu
cái
như
quyền để mà
đang sao là dehumanize, đang phi nhân hóa người ta. Kiểu như người ta không còn một con người phức tạp có những cái quyền để về cảm xúc tiêu cực này nọ nữa, mà chỉ là một cái câu chuyện, một cái bức tranh cho người ta nhìn vô vui vẻ, tích cực, như vậy thôi.
Yeah, truyền cảm hứng các kiểu.
Tao kiểu
Cảm hứng cho ai?
ơi.
Cảm hứng cho mấy ông đó hả? Vừa phải thôi.
Cái chuyện kiểu như cái chuyện Sơn Tùng hay là cái em bé tự tử cũng như vậy. Ủa thì nó đang tối thiệt mẹ, bây giờ muốn
Thì
làm như thế
biết
nào bây giờ,
giờ sao bây giờ?
phải nói mà những cái chuyện đó chứ, bây giờ cứ im rồi cứ giả vờ như là mọi chuyện tốt, làm sao mà được. Rồi đã vậy còn có những cái người đổ lỗi nạn nhân, những người đó thì không đi phạt.
Trời ơi, tao thấy phạt mấy người đó đi cho bớt nói
đúng rồi,
lắm, chả làm được cái gì hết.
đúng rồi, nhất là Jack Thuy Mew đó, phạt đi.
Trời,
Mình không biết Jack Thuy Mew có nói gì về cái chuyện này không, nhưng mà bà đó, bà thôi nói chung là nên phạt bà đó đi.
À, thế là bà đó là kiểu như hình như có phạt một lần rồi cái vụ COVID gì á.
Nên phạt thêm nhiều lần nữa về cái chuyện mỗi 8 tháng 3 bà đăng bài.
Trời, bà đăng nhiều bài lắm mày. Ôi trời, chưa gì thấy bà đăng bạn dám nói gì về cái chết, đừng sợ khi nói về cái chết này nọ. Nói chung là tao thấy bà này kiểu như bà đăng mấy cái bài bà viết nhiều mà tao thấy kiểu xáo rỗng quá mày.
Nhậm nhí mà.
Tào lao với đao. Nói chung là thà là mọi người follow cái podcast này, xong nghe podcast này, like
đúng
bài
rồi
mình.
À. Mọi người ơi, phải share cái này ra, phải share nhiều lên nữa để cho tụi tôi tăng view lên, để sao ta đủ lực lượng call out những cái người này.
Giờ tôi mình nghĩ coi, cái người problematic nào cũng tới lượt tám mày call out hết, mà không có bao nhiêu người follow thì làm
đúng
sao mà những cái người problematic đó có thể biết được là họ đang nói rất là nhiều vấn đề.
Đúng rồi, mấy bạn phải share ra cái, xong kiểu như là share cái xong tag tụi tôi á, cái xong tụi tôi sẽ cho các bạn là kiểu super fan này nọ.
Đến khi mà tụi tôi mở kiểu only fan hay gì đó thì các bạn sẽ được kiểu exclusive content hoặc là Patreon gì đó kiểu vậy.
Ê, xàm thiệt luôn á, cái tập nó nghiêm túc, bài đầu nó nghiêm túc mà bây giờ nó xàm quá luôn á. Những người mà đổ lỗi nạn nhân tự tử trong cảm này nọ nên cho vô trại cải tạo hoặc là bị phạt 70 triệu.
Ta thấy vô trại cải tạo nó hợp với cái tinh thần của đất nước mình á.
Tao nghĩ là những người đó nên được vô trại cải tạo. Tao sẽ lập ra.
Tao nghĩ là đảng sẽ đồng ý với phương án này. Tao nghĩ là như vậy. Nhưng mà phải theo bước chân của đảng chứ. Cho nên là tao thấy là phương án này là ok. 70 triệu, có lỡ người ta chạy, người ta giật nợ sao mày? Không được. Em biết được ba. Nhưng mà nếu mà 70 triệu thì thôi, đừng có đóng cho nhà nước.
Phải. Đúng rồi, lấy cái tiền
mà
đó.
Đóng cho mình. Đóng.
Lấy cái tiền 70 triệu á, phải đầu tư cho những cái người mà influencer hay là những người mà làm về văn hóa, làm về nội dung á, nói về cái chuyện này, và kiểu
đúng.
Mời bác sĩ, những cái người có chuyên môn nghiên cứu về cái chuyện này. Chứ
đừng có
ra...
mời bác sĩ Hoàng Hiệp hay gì đó, đừng có mời.
Trời, nói bác sĩ thôi chứ thật ra bác sĩ cũng có bác sĩ này bác sĩ nọ mọi người. Mà
kiểu...
nhiều bác sĩ nọ lắm.
Nhiều bác sĩ nọ lắm em. Bác sĩ này thì thấy cũng không nhiều lắm. Hoặc là đó, nói chung là đưa tiền cho influencer, đưa tiền cho cái podcast này, phải có tiền. Mọi người có thấy là tụi tôi vừa rồi mới nghỉ một tháng không? Là do không có tiền, không có động lực để làm. Bây giờ có tiền một cái là một tuần ra hai tập liền.
Đúng rồi.
Đóng tiền. Đóng tiền cho tụi tôi.
Ê, xàm quá mày, xàm quá rồi. Bây giờ phải kết thúc lại như thế nào đi?
Kết thúc chương trình, đài truyền hình đến đây là hết. Cái gì ta? Định nói gì?
Rồi, thứ nhất là những cái người mà lớn tuổi mà có cái định kiến về giới trẻ, nghe cái này thì phải biết nha, chưa là có những cái lý do khách quan về cái chuyện này, nhưng mà đây không phải là cớ để cho mọi người nói như vậy, muốn nói gì thì nói, phải xem lại bản thân mình đi. Rồi những người mà sao ra đổ lỗi cho MV Sơn Tùng thì kiểu như trời ơi, suy nghĩ lại nghiêm túc khoa học. Trời ơi,
đấy, chủ yếu những người kiểu là anti fan, kiểu như vịnh được vào một cái cớ, sau đó là muốn đẩy Sơn Tùng xuống, cho nên là mới kiểu làm cái vấn đề này lớn lên. Nhưng mà trong
em
khi đó họ
ba.
Không nhận ra được là họ kiểu như đang cổ suý cho một cái cục nghệ thuật biểu diễn tào lao biết đao này,
họ kiểu
thuần
như
phong mỹ tục Việt Nam,
họ
cái gì
sao
đó,
họ bảo thủ chứ họ không muốn quan tâm gì đến giai cấp lao động hết trơn, kiểu
họ không quan tâm gì đến nạn nhân của các vấn đề sức khỏe tâm lý.
Chưa kể là những cái nạn nhân này, những cái nạn nhân mà về sức khỏe tâm lý mà kiểu không được chữa trị, hầu hết là người nghèo và những người giai cấp lao động, vì kiểu như sao ta không có điều kiện, không có tiền, cho nên không thể chữa được này nọ.
Vậy mà gõ trên bàn phím thì tích cực lắm.
Trời
còn
ơi.
Làm việc giúp đỡ người khác thì không
ta
làm.
Như thế nào ta? Bây giờ kiểu người trẻ như mình thì mình phải làm gì? Chỉnh đốn mấy người mà problematic trong cuộc đời mình, kiểu như cái này không được, nói như vậy là đổ lỗi nạn nhân không được, rồi kiểu như gửi podcast tôi qua. Đúng rồi.
Share, comment, subscribe.
Rồi làm gì nữa ta? Kiểu như nếu mà có điều kiện thì tìm hiểu về sức khỏe tâm lý, Và
bạn có thể
những
gửi
nguồn
cái
khoa học.
Podcast này, bạn có thể gửi cái podcast này cho Sơn Tùng, biết đâu Sơn Tùng nghe cái podcast này, Sơn Tùng đăng cái podcast này lên nói tập này nói đúng ý tụi tôi quá chẳng hạn.
Đúng rồi, có khi Sơn Tùng kiểu như thấy con này là ai phải
mời
gọi điện thoại mời đi làm việc cho tụi tôi mới được. Làm luật sư cho tôi Sơn Tùng.
70 triệu nha anh, 70. 70 em làm. Thôi là anh đẹp trai. Thôi là anh đẹp trai, lấy giá rẻ.
Rồi, cảm ơn mọi người đã nghe đây là tập đầu tiên của season 4 của mùa thứ tư. Và tụi mình mong là sẽ nhận được
sự ủng hộ
liên tục từ mọi người. Và nếu mọi người thích thì mọi người có thể share podcast này với người thân, với bạn bè, và đừng ngại tag tụi mình ở trên story hay là post của mọi người. Mọi người có track tụi mình thì cũng tag tụi mình đi để sao đây để tụi mình
để còn biết. Ừ, chứ không tag là không có biết á.
Đúng
cái
rồi.
Chuyện gì tụi tôi cũng kiểu 1-2 tháng sau mới biết.
Đúng rồi á.
Mọi người cũng nói luôn là mặc dù đây là season 4, nói là season mới thôi, nhưng mà ngoài số 4 ra thì cũng không có gì khác season 3. Mọi người thông cảm, tại vì không có tiền để mà sáng tạo lắm mà, cho nên là làm được gì thì làm thôi ha. Vậy nha.
Và nếu mà bạn muốn tụi mình nói về vấn đề bạo lực học đường, thầy cô bắt nạt học sinh này nọ, thì hãy comment hoặc là hãy để lại trái tim ở dưới tập này, tụi mình sẽ đếm trái tim và làm tập đó chị đi.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye,
bye.